Bây giờ thì Đại Huệ Bồ Tát bạch bạch Đức Thế Tôn: Vậy chớ Thế Tôn, không lập có tám thức hay sao? Đức Phật nói: Ta có lập. Bồ Tát Đại Huệ bạch tiếp: Nếu đã lập thì sao chỉ nói ý thức diệt mà không nói bảy cái thức kia diệt? Này Đại Huệ, do ý thức làm nhân cùng các sở duyên mà sinh ra bảy thức kia. Đại Huệ, khi ý thức phân biệt khởi chấp trước, liền sanh ra các tập khí, nuôi dưỡng tạng thức. Mạt na thức cùng ngã, ngã sở mà nó chấp trước, tính toán, đều nương theo tạng thức mà có. Không có thể tướng riêng biệt, tạng thức làm nhân duyên cho nó, chấp trước các cảnh giới, tự tâm biến hiện. Vì thế mà toàn thể hệ thống tâm thức đắp đổi làm nhân lẫn nhau. Này Đại Huệ, ví như sóng biển, cảnh do tự tâm hiện cũng bị ngọn sóng cảnh giới thổi mà có sanh diệt. Bởi thế, khi ý thức diệt thì bảy thức kia cũng diệt. A Di Đà Phật. Tuần trước thì quý đại chúng đã hiểu rõ ràng qua sự thuyết pháp từ kim khẩu của Đức Phật, thì Ngài dạy rằng các niết bàn mà có tên đặt là do ngoại đạo giai mượn văn tự mà tạo thành, chứ thực chất cái niết bàn chân thật đều ngự trong bản tâm của mọi chúng sinh. Và niết bàn chân thật này muôn loài hữu tình vạn vật đều có, nhưng mà nó bị che lấp bởi ý thức phân biệt. Vì thế, chúng sinh mà nương theo ý thức, do đó nên tạo tác sanh ra nghiệp, và nương theo nghiệp để làm bản nhân, gây cho chính cái tâm mình mới bị trôi lăn mãi trên cái sáu đường lục đạo luân hồi. Như vậy thì quý đại chúng thấy rằng Đức Thế Tôn của chúng ta rất là từ bi như là trời biển. Ngài đã thương xót và Ngài đã chỉ thẳng phương pháp thấu đạt được Niết Bàn qua cách là diệt trừ ý thức phân biệt. Khi mà ý thức phân biệt nó đã diệt rồi thì nó sẽ hiện ra cái cảnh Niết Bàn chân như. Vì thế mà trong cái hội Thủ Lăng Nghiêm, quý vị nào đã nghe kinh Thủ Lăng Nghiêm thì quý vị thấy rõ ràng có cái đoạn kinh là Đức Phật đã hỏi các vị Bồ Tát và chư Thánh Tăng: Này các vị, trong lúc các vị mới phát tâm tu, các vị nương theo thập bát giới và các vị ngộ nên giới nào mà quý vị đắc nhập được tam muội thiền định, đăng quang thánh địa? Bây giờ thầy trình bày cái thập bát giới quý vị đã học rồi, nhưng mà ở đây thầy nhắc lại, tại vì có những vị nhiều khi quý vị quên đó. Nói về thập bát giới tức là nói về sáu căn của chính bản thân mình, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và nói về sáu trần tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, xúc và pháp. Và khi mà sáu căn này nó kết hợp với sáu trần thì nó sẽ sanh ra sáu thức. Sáu thức gồm có là nhãn thức, có nghĩa là cái biết của con mắt; nhĩ thức, cái biết của cái căn tai; tỷ thức, cái biết của mũi; thiệt thức, cái biết của lưỡi; thân thức là cái biết của châu thân; và ý thức là cái biết của ý. Cái người xưa mà khi mà họ học đạo đó thì họ lãnh hội được cái 18 thức này. Chính vì vậy mà họ nương theo thức, họ tùy theo cái căn tánh thức của họ ưa thích mà họ bắt đầu họ khởi tu. Cái điều này rất là dễ, tại vì quý vị khi mà quý vị tu mà quý vị có trình độ đó, quý vị sẽ thấy rằng trong cái sáu căn của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, quý vị thấy rằng cái căn nào mà nó bị bất tịnh nhiều thì mình sẽ dùng cái căn đó mình tu. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ nghe, trong sáu sáu căn của mình thì cái nhĩ căn nó thích nghe những cái lời lời đẹp, nó thích nghe nghe những cái lời nịnh nịnh nót, nó thích nghe những lời người ta tâng bốc. Thì mình biết rằng cái căn căn này là cái yếu điểm, là cái chỗ mà mình bị nghe để mình bị phân biệt nhiều, mình bị trôi lăn. Thì bây giờ mình phải dùng cái sự thiền định qua căn tai. Căn tai tức là mình dùng cái phương pháp của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, hay là cái phương pháp gọi là nhĩ căn liên thông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đệ tử xin được đại diện cho tứ chúng đây đầu đảnh lễ sư tổ Kim Cang Nhân Giác mới vừa vào room. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì mình cứ nương theo cái phương pháp Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội mình tu về cái nhĩ căn, thì lâu dần mình sẽ đạt đến cái chỗ gọi là thâm nhập cái tam ma địa, tức như là thâm nhập đại định. Bây giờ chẳng hạn như mình nói về cái con mắt của mình, chẳng hạn như con mắt của mình nó ưa nhìn những cái sắc, nó thích những cái cảnh vật đẹp, thì bây giờ mình biết rằng cái yếu điểm của con mắt của mình nó là nơi mà nó sanh ra những cái sự phiền não cho chính mình. Bây giờ mình dùng cái phương tiện tu, mình phải đi thẳng vào trong cái căn mắt để mình tu. Đây là cái phương tiện mà Đức Phật dạy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mà 25 vị thánh các ngài đã trình bày. Thật sự ra nếu mà người vô minh á thì họ không biết cái phương pháp tu. Mà cái người mà đã có thầy, hoặc là người mà họ có một cái chút trí huệ đó, họ sẽ theo cái căn họ tu. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái người tu đó họ sẽ nhìn ra cái yếu điểm của sáu căn, và họ nương nương theo một căn thôi. Mình có sáu căn đó, nhưng mà khi tu quý vị nương theo một căn thôi, và quý vị hành trì cái căn đó cho đến khi nó thật sự thanh tịnh. Mà khi cái căn đó nó thanh tịnh rồi thì những căn khác nó thanh tịnh theo. À, đây là cái chỗ mà người biết tu. Bởi vì chính vì vậy mà trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật hỏi 25 vị thánh giả, hỏi rằng quý vị hãy trình bày cái phương pháp tu quý vị để cho tất cả đại chúng cùng A Nan nương theo đây mà tu. Và 25 vị thánh giả đã trình bày đường tu của họ không ra ngoài cái thập bát giới. A Di Đà Phật. Quý vị thấy hay không? Rất là hay. Do đó nếu mà mình tu đó mà mình không có biết được cái chỗ mà mở cái gút trong cái phiền não đó, mình sẽ bị cái nghiệp nó lôi kéo hoài, mình không bao giờ mình ra khỏi được hết. Bởi vì người xưa đó cái tâm của họ là cái tâm hồn nhiên, cái tâm mà nó ít có sự phân biệt. Do đó mà họ đã hiểu thấu được cái thập bát giới, và họ nương theo cái căn của họ và họ tu, do đó họ thành đạo rất là nhanh. Còn người ngày nay đó họ không có thông hiểu được cái giá trị của thập bát giới, cho nên họ không biết chỗ dụng công. Vì thế mà ngày hôm nay tất cả quý đại chúng thấy rằng cái sự chứng quả quá ít. Và những cái người mà chứng đạo đó thì quý vị thấy rằng họ thường ẩn tu, họ không thích dạy dạy chúng. Bây giờ mình đặt câu hỏi, tại sao những người họ đắc đạo họ lại không thích độ chúng? Bởi vì đây là những cái bậc mà thánh giả A-la-hán, cái những cái vị này đó họ được cái lục căn thanh tịnh. Vì vì họ được cái lục căn thanh tịnh, họ muốn giữ mãi cái sự thanh tịnh này, do đó họ không có khởi cái tâm để mà suy diễn về nghĩa lý kinh để mà giảng đạo cho chúng sinh. Chính vì thế mà trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói rằng những vị tiểu thánh A-la-hán là những vị cái tâm còn nhỏ. Những vị này phải thâm nhập về thế gian để làm Bồ Tát hạnh, để phổ độ chúng sinh. Vì vậy mà quý vị thấy rằng những vị A-la-hán đó, khi mà các ngài mà phát được cái đức tướng từ bi rộng lớn đó, thì các ngài trở lại thế gian. Nhưng mà các ngài là những bậc thánh rồi, thành ra các ngài trở lại thế gian là các ngài đăng ngay trong cái ngôi thất địa Bồ Tát. Và khi mà các ngài đăng vào trong thất địa Bồ Tát, các ngài tu không có bao lâu thì các ngài lên bát địa. Và từ bát địa Bồ Tát các ngài lên thập địa cũng rất là nhanh. Do đó những cái vị mà A-la-hán mà nhập, mà thường mà trụ xứ trong cái tiểu niết bàn đó, thì các ngài sẽ mất đi những cái cơ hội để thành Phật. Bởi vì cơ hội thành Phật là phải qua cái giai đoạn của Bồ Tát hạnh, phải qua giai đoạn phổ độ chúng sinh. Quý vị thấy rõ ràng ở trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, khi mà Đức Phật ngài thọ ký cho từ Gia Du Đà La, cho A Nan, cho La Hầu La, cho tất cả những vị thánh, thì quý vị thấy Đức Phật thọ ký như thế nào? Từ đây cho đến những cái kiếp mà tương vị lai, quý vị sẽ làm những cái vị đại pháp sư để mà phổ độ chúng sinh. Sau khi mà thành tựu viên mãn, quý vị mới đăng địa lên cái ngôi Phật. Quý vị thấy rõ không? Mình nghe cái danh đại pháp sư là mình biết rằng những vị này là A-la-hán trở lại làm một cái vị đại Bồ Tát để mà giảng đạo độ chúng sinh. Chứ chưa có cái vị nào mà từ cái tiểu niết bàn A-la-hán mà đăng địa qua cái đại niết bàn của Phật, không có vị nào. Họ phải qua cái giai đoạn là làm Bồ Tát hạnh. Nhưng mà họ được cái tốt đẹp là họ đã đắc cái quả A-la-hán rồi. Và họ từ ở trên cái tiểu niết bàn họ trở lại thế gian. Do đó họ không có bị những cái đau khổ và phiền não giống như thế gian. Còn chúng ta là những vị phàm phu. Chúng ta chỉ thọ cái giới Bồ Tát. Cái giới Bồ Tát thì nó ngang hàng với thập phương Bồ Tát, nhưng mà chúng ta vẫn còn bị những phiền não, bởi vì chúng ta là phàm phu. Thành ra chúng ta vẫn còn bị thất tình là hỷ nộ ái ố ai lạc dục nó chi phối, chúng ta chưa thoát được. Còn những vị A-la-hán là những cái vị lục căn thanh tịnh. Thành ra những cái bậc này họ thông suốt, họ xứng đáng là một vị đạo sư trong cái thời gian ở tại Ta Bà này, khi mà không có Phật hoặc là có chư Bồ Tát trụ thế. Do đó quý vị thấy trong cái thời nay, những người mà họ đắc vào cái đạo A-la-hán đó là họ sẽ ẩn vào trong cái núi rừng. Họ không muốn độ chúng sinh, mà họ cũng không muốn nhận đệ tử nữa. Là tại vì hầu hết á, những cái người mà họ thích nhận đệ tử là phàm tăng chứ không phải là bậc thánh. Phàm tăng họ thích một cái số đông. Họ còn thích lợi, thích danh. Do đó họ còn thích là số đông đệ tử, người chúng sinh làm đệ tử họ. Còn những bậc mà lục căn thanh tịnh rồi đó, họ ít độ chúng sinh. Tại vì họ nghĩ rằng chúng sinh nghiệp quá nhiều, và họ làm thầy họ phải gánh lấy những cái nghiệp quả đó. Chính vì vậy mà họ không độ. Do đó ngày hôm nay quý vị thấy chùa nào mà thật đông đệ tử đó, không phải là cái chùa đó có phước đâu, mà chùa đó xác nhận rằng cái ông trụ trì là phạm tăng đó. Tại vì những cái bậc mà thuộc thánh tăng đó họ ẩn hết rồi, họ không có thường thích độ chúng sinh. Họ độ chúng sinh là họ tùy duyên thôi. Họ xét thấy rằng cái người này có phẩm hạnh có thể đi vào trong cái đạo được, thì họ mới thị hiện, họ mới hiện thân ra, họ độ. Chẳng hạn như từ xưa quý vị thấy rằng thời Trung Hoa biết bao nhiêu là chúng sinh tu, nhưng mà quý vị thấy rằng những cái vị mà đại tiên họ thấy rằng cái người nào đáng độ họ mới độ. Chứ đâu phải là gặp ai họ cũng độ đâu. Do đó quý vị thấy rằng trong bát tiên nhân đó là những vị có duyên. Thành ra những vị đại tiên mới độ. Thì ở trong cái cuộc đời này cũng vậy. Chúng ta thường thường bây giờ chúng ta nhìn bằng cặp mắt phàm, chúng ta thấy chùa nào mà đông, chùa nào mà to, chúng ta nghĩ rằng cái vị trụ trì có phước, không phải đâu. Vị này thật sự là vô phước. Tại vì mình không có đạo, và mình cũng không có gì để chỉ chúng sinh. Mình chỉ hưởng những cái của đàn na tánh thí của chúng sinh, và mình làm không tròn bổn phận của một người trụ trì, một người tu, mình sợ bị đọa lạc lâu lắm. Còn ngược lại là mấy vị chân tu, những vị A-la-hán, mấy ổng trốn hết à, mấy ổng ẩn hết à. Tại vì mấy ổng đã quen trong cái sự mà thanh tịnh rồi, mấy ổng không muốn đi ra phổ độ chúng sinh. Tại vì đi ra phổ độ chúng sinh là mấy ổng nghĩ rằng lợi người mà hại mình. Lợi người có nghĩa là mấy ổng giảng đạo cho người nghe, nhưng mà chính ổng mất đi cái sự thanh tịnh, mấy vị đó không muốn. Và chính vì cái điểm này mà Đức Phật rầy mấy ông tiểu thánh A-la-hán dữ lắm. Và cái những vị này mà sau khi họ ẩn ở trong non núi rồi đó, họ không có tiếp độ đệ tử đó, khi mà họ cảm thấy rằng họ không còn nghĩa là bị vướng mắc gì nghiệp của thế gian nữa, thì bây giờ họ họ nhập định. Khi họ nhập định đó thì họ sẽ vào trong cái định đó, họ sẽ phát sanh ra được cái thần thông A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng Bồ Tát á, mà khởi niệm thì phát thần thông. Những Bồ Tát thánh mà khởi niệm là phát thần thông liền, nhưng những bậc tiểu thánh A La Hán thì không được. Những bậc tiểu thánh A La Hán mà muốn có thần thông là phải nhập định. Mấy vị đó phải phải vào trong hang động nhập định. Trong cái nhập định thì cái siêu năng lực thần thông nó mới phát hiện. Và khi mà những cái vị này mà nhập định rồi đó, thì những vị này không có phải qua cái bệnh tật mà mất, mà những vị này họ dùng cái quả quan tam muội, là những cái lửa tam muội từ trong thân họ bốc ra, họ đốt thân họ. Có những vị thì dùng quả quan tam muội đốt thân, có những vị thì họ ngưng thần, họ ngưng cái hơi thở và họ nhập định, họ đi vào ở trong cái niết bàn. Và có những vị đó họ không có muốn lưu thân lại ở trên cái thế gian này, họ không muốn cho thế nhân lấy cái thân của họ để mà thờ phượng. Thì trong cái nhập định họ sẽ quá thân của họ, họ quán cái thân của họ thành hư không. Bây giờ thì thân của họ biến thành hư không, nó hòa chung vào ở trong hư không. Do đó những vị này khi mà mất, quý vị không tìm được một chút thân thể nào của họ hết. Họ đã dùng cái siêu năng lực của thiền định mà họ biến họ thành hư không. Hư không là họ là hư không. Do đó thân thể họ không còn tồn tại ở trên thế gian nữa. Những cái điều này thì những cái bậc mà đắc lục căn thanh tịnh đều làm được hết. Nhưng với điều kiện là họ phải nhập định. Trong nhập định bây giờ không còn một cái tưởng nào trong đó, thì bây giờ siêu năng lực bắt đầu phát hiện. Họ muốn gì là cái điều đó nó sẽ được thực hiện. Chính vì vậy mà ngày hôm nay có nhiều người họ muốn tu luyện thần thông mà họ không thành tựu. Là tại sao? Là tại vì họ dùng cái ý căn thanh biệt để tu, do đó thần thông không phát hiện. Thần thông phát hiện khi mà ý căn phân biệt nó phải bị diệt. Bây giờ thì họ sống bằng trí tuệ. Với cái trí đó họ sẽ làm cái siêu năng lực từ ở trong cái bản thân của họ phát thành một cái thần thông rộng lớn. Họ muốn quá gió cũng được, họ muốn bay cũng được, họ muốn đi xuyên tường cũng được, họ muốn biến thân của họ thành hư không cũng được, họ muốn thân họ đốt cháy nghĩa là giống như là một ngọn lửa lớn ở trong hư không cũng được. Vì vậy mà ngày hôm nay quý vị thấy có nhiều người họ cũng học phép, nhưng mà đó là những cái phép mà thuộc về của địa tiên, những cái phép mà nó không có thể giúp ích gì cho chúng sinh hết. Do đó bỏ thời gian mà luyện thần thông nó rất là uổng. Để bỏ thời gian thần thông thì mình có thể là tham thiền, để cho các căn của mình nó được tịch tịnh, thanh tịnh. Ít lắm là mình cũng đắc được cái quả A-la-hán trong kiếp này. Và những người nào mà thật sự mà muốn tu mà giải thoát thì có sư tổ, quý vị hỏi phép để quý vị tu. Và khi mà quý vị tu rồi đó thì không được sanh cái tâm kêu là không được sanh nhị tâm đó, có nghĩa là mình không có nên học vị này rồi mình chạy qua học vị kia, cái đó kêu là mình tạp tu. Tạp tu có nghĩa là mình không thuần nhất. Cái người mà có nhị tâm mà tu đó hầu như là không thành đạo. Quý vị tu là phải nhất tâm, không có nhị tâm. Nương cái vị thầy nào phải theo vị đó cho đến hết cuộc đời của mình để mình tu, thì mình sẽ thành đạo. Ở vị thầy thì họ rất là giỏi. Những người mà họ đã được cái sự thanh tịnh rồi thì họ trí huệ rất là cao siêu, họ giỏi lắm. Nhiều khi chúng ta sống gần vị thầy đó mà vị đó không bao giờ nói gì tới chúng ta hết, không bao giờ đề cập một cái gì về tu hết á. Mình đặt câu hỏi là tại sao? Là tại vì chúng ta chưa có tiêu được cái tập khí. Do đó vị thầy nhìn thấy, vị thầy không có dạy pháp tu. Tại vì cái pháp tu mình dạy cho những người khi nào cái tập khí họ đã tiêu trừ, ít lắm là cũng là 2 phần 3 thì mới dạy họ đi vào trong cái con đường định được. Chẳng hạn như bây giờ thầy xin thí dụ, một người mà họ vẫn còn cái dục vợ chồng, mà bây giờ sư tổ hay là thầy đem cái pháp thiền mà dạy họ, thật sự họ cũng giao không được. Là tại vì họ còn suy niệm trong ý thức căn phân biệt, họ còn suy niệm trong cái ái dục vợ chồng, thì chắc chắn rằng họ không thể nào họ nhập vào trong cái tam ma địa của thiền định được. Đây là cái điều chắc chắn. Chính vì vậy mà những người này họ chỉ thọ giới để mà họ có phước báo trên con đường họ tái sanh mà thôi. Chứ nói về mà cái vấn đề mà thành đạo thì chắc chắn không thành. Rồi có nhiều vị mà họ đã thành đạo A-la-hán rồi đó. Họ muốn là cho thế nhân biết rằng ở thế giới này là có cái sự đau khổ của sanh lão bệnh tử. Thì những vị này họ sẽ không có dùng thần thông, họ không có dùng quả quan tam muội đốt thân, họ không dùng cái sự quán hư không để mà họ hòa nhập vào hư không, mà họ sẽ thể hiện họ có bệnh. Họ thể hiện họ có bệnh để rồi họ qua qua đời. Chẳng hạn như quý vị thấy ở trong Bắc Tiên cũng vậy. Hầu hết những người mà chạy theo Dương Trùng Dương mà Đại Tiên đó. Tại vì Dương Trùng Dương là mở đạo đầu tiên. Do đó chạy theo Dương Trùng Dương để mà tu đó, thì Dương Trùng Dương thấy những người này họ không có căn gốc tiên. Nhưng mà tại sao họ bu vào ở trong cái am cốc của vị này đông? Là tại vì họ mến cái danh. Và họ nghĩ rằng mình làm đệ tử của vị này mình sẽ được dân chúng mến yêu, là tại vì mình làm đệ tử một vị đại tiên. Nhưng mà cái căn mà thật sự tu thì không có. Chính vì vậy mà Dương Trùng Dương ổng chỉ cần là dùng cái phương tiện là ổng trong một đêm đó ông nhập định, là ổng khiến cho thân thể ổng mọc hết tất cả trong thân mình, mò nổi lên những chấm đỏ, và những chấm đỏ đó nó trở thành một kẻ lớn, mà một kẻ lớn nó tuôn chảy ra, và trong cái tuôn chảy ra nó hôi thối vô cùng. Hai ngàn đệ tử theo ổng, họ bàn tán nhau, ổng nói Dương Trùng Dương nói là đại tiên, nhưng mà thân thể của ổng tự nhiên mọc ghẻ, bây giờ nó toét lét ra, nó hôi thối vô cùng, ông này cũng là phàm phu chứ đâu phải là đại tiên gì, tất cả đều bỏ đi hết. Chỉ có 8 vị, à, chỉ có 7 vị, 7 vị ở lại thôi. Đó là 7 vị chân nhân mà Dương Trùng Dương độ cho thành tiên. Khi mà 7 vị này ở lại và tới 1993 vị bỏ đi đó, thì bắt đầu Dương Trùng Dương đưa 7 vị này vào ở trong tháp, dạy những phương pháp luyện đạo, và 7 vị này thành đạo. Thành ra quý vị đừng có nói rằng bậc thầy mình không giỏi, họ giỏi vô cùng. Nhưng mà tại vì cái thời cơ và căn cơ của đệ tử nó chưa tới, thành ra không có thể đem đạo ra truyền. Bởi vì mình đem đạo ra truyền thì thật sự mà nói uổng và phí, tại vì người thực hành không được. Và một cái điều mà để cho quý vị biết, những người mà họ tu mà họ chứng thánh mình cũng dễ biết lắm. Những vị mà tu chứng thánh đó, mặc dù họ thị hiện có bệnh, họ thể hiện trên người có bệnh đó, nhưng mà khi mà họ mất đó thì họ không mất một bằng cách là nghĩa là tự động, nghĩa là giống như là chết bất đắc kỳ tử, hay là gọi danh xưng bây giờ gọi là đột tử đó, hay là đột quỵ đó, họ không chết như vậy, mà hầu như là họ đều biết ngày giờ để họ ra đi. Và trước khi họ ra đi, họ còn để là một cái bài kệ để cho chúng sinh nương theo đó mà tu hành. Đó là thầy nói cho quý vị biết, những người đắc đạo là như vậy đó, chứ không phải đắc đạo là chết giống như phàm phu đâu. Bây giờ thầy trở về cái phần kinh văn này. Đại Huệ Bồ Tát có lẽ là ông rất ngạc nhiên là tại vì sao mà Đức Thế Tôn chỉ nói việc một phần ý thức là nhập Niết Bàn. Quý vị biết rằng trong tất cả những cái hội mà kinh đó, thường thường Đức Phật mà đề cập tới thức đó là ngài nói tám thức, chứ ngài không có nói là riêng một cái ý thức. Mà nhưng mà trong cái kinh mà Lăng Già Tâm Ấn này á, Đức Phật chỉ nói rằng chỉ cần diệt cái ý thức thôi, ý thức phân biệt thôi là nhận biết được Niết Bàn. Chính vì cái điểm này mà ngài Đại Huệ Bồ Tát ngài ngạc nhiên, ngài vô cùng ngạc nhiên. Tại vì hồi đó giờ ngài theo Đức Thích Ca học đạo, hầu như trong pháp hội nào Đức Phật Thích Ca cũng nói về tám thức hết á, mà hôm nay ngài chỉ nói rằng có một thức thôi, một thức diệt thì là nhận biết được cái Niết Bàn. Do đó ngài Đại Huệ mới lặp lại: Bạch Thế Tôn, ngày xưa ngài nói rằng chúng sinh hữu tình có tám thức chi phối, mà bây giờ ngài chỉ nói rằng có một cái ý thức diệt thôi thì ngộ nhập được được Niết Bàn. Như vậy thì bảy thức còn lại phải làm sao? A Di Đà Phật. Đây là một cái câu hỏi hay, câu hỏi rất là hay. Bởi vì khi mà có học đạo thì mình mới hỏi được những cái điều này. Bây giờ thì nói về thức thì thầy cũng xin lặp lại để cho tất cả quý đại chúng, quý vị cũng đã xem kinh Đại Thừa lâu nhưng có nhiều vị có thể quý vị đã quên. Bây giờ thầy nhắc lại cho quý vị hiểu được một cách rõ ràng. Bây giờ nói về tám thức này đó, là những cái tám thức nó ràng buộc ở trong cái thân và tâm của chúng ta. Bây giờ nói về cái thức mà nó ràng buộc trong thân và tâm của chúng ta thì đầu tiên phải nói về cái nhãn thức, tất nhiên là sự biết của con mắt. Thứ hai là mình nói về nhĩ thức, là sự biết của lỗ tai. Thứ ba là tỷ thức, là sự biết của cái mũi. Thứ tư là thiệt thức, là sự biết của cái lưỡi. Thứ năm là thân thức. Và trên cái thân thức á, thì nó có cái ý thức, đó là cái sự suy tưởng quý vị đó. À. Và trên ý thức thì nó có mạt na thức, và trên mạt na thức thì nó có tàng a la gia thức. Như vậy thì quý vị biết rằng từ xưa tới nay Đức Phật ngài giảng kinh Đại Thừa, ngài thường nói về tám thức, chứ ngài không có nói một thức. Mà ngày hôm nay trong cái kinh Lăng Già ngài nói rằng tất cả mọi loài hữu tình chỉ cần diệt ý thức phân biệt là ngộ nhập được cái Niết Bàn. Đây là cái điều mà Đại Huệ Bồ Tát ngạc nhiên nên mới đặt câu hỏi như vậy. Thì Đức Như Lai ngài cũng thừa nhận rằng chúng sinh có tám thức. Thì quý đại chúng thấy rõ ràng khi mà Đại Huệ Bồ Tát đặt câu hỏi là tại sao chỉ diệt ý thức, còn bảy thức kia phải làm sao, thì bây giờ Đức Phật ngài dạy gì thế thì như sau: Này Đại Huệ, trong thân tâm của tất cả loài hữu tình đúng ra là có tám thức chi phối, nhưng mà đầu mối quan trọng cần phải diệt là ý thức phân biệt. Tại sao? Bởi vì ý thức nó là nhân duyên để khởi sanh ra bảy thức kia. A Di Đà Phật, rất là hay hả quý vị? Đó, quý vị học đạo là phải học như vậy đó. Phải hiểu một cách rành mạch, mình không có hiểu mà mơ hồ, mình không có hiểu một cách vô minh. Mình hiểu như vậy mình tu không bao giờ thành đạo hết đâu. Như vậy thì hôm nay nhờ đọc cái kinh Lăng Già Tâm Ấn này mà tất cả quý đại chúng đều biết rằng cái thức, ý thức phân biệt là nguyên nhân tạo tác cho bảy thức kia. Nếu ý thức phân biệt không có thì không có cái nhân tạo tác và bảy thức kia không có thành hình. Bây giờ chúng ta trong đại chúng ở trong cái quán thanh thiền viện, bây giờ mình tạm thời mình ngưng nghỉ cái ý thức đi, đừng có khởi tưởng nữa, đừng khởi một niệm nào á, rồi quý vị xét lại trong cái bản bản tâm quý vị thấy sao, quá là thanh tịnh phải không, quá là thanh tịnh. Như vậy thì tại sao phiền não từ đâu đi ra? Tất nhiên là nó từ trong ý thức phân biệt của vị nó đi ra. Khi mà chúng ta để ý rằng cái ý thức kia chúng ta diệt thì chúng ta sẽ thấy cái bản tâm nó thường vắng lặng và thanh tịnh. Và khi mà mình nhìn vào trong đó thì mình thấy nó không có một niệm sanh khởi. Có phải không? Có phải đúng không? A Di Đà Phật. Tuy nhiên khi mà chúng ta bắt đầu khởi cái ý thức lên và chúng ta quán xét lại cái bổn tâm đó thì sao? Thì chúng ta sẽ thấy niệm niệm trùng trùng duyên khởi. Trong cái niệm niệm trùng trùng duyên khởi này nó bao gồm có tham sân và si, nó có ưa thích, nó có ghét bỏ, nó có tự tôn, nó có ngã mạn, nó có khinh khi, vân vân và vân vân. Và nó chính là tập nhân sanh ra cái tập khí. Và cái tập khí này nó đi thẳng vào trong tàng A Lại Da Thức để nó giữ lại trong đó. A Di Đà Phật. Bây giờ mình nói về cái thức thứ bảy. Cái thức thứ bảy là cái gì? Thật sự ra hồi đó giờ quý vị học đạo nhưng mà quý vị có biết thức thứ bảy là gì không? Thức thứ bảy tức là cái bản ngã của quý vị đó. Cái gì mà quý vị nghĩ rằng cho tôi, giữ cho tôi, đây là của tôi, đây là nhà tôi, đây là vợ con tôi, đó là cái ý tưởng từ mặt na thức nó phát sinh. Cái mặt na thức nói tóm tắt nó là bản ngã của chúng sinh. Thật sự ra cái bản ngã này tự nó không có. Như vậy thì tại sao nó có? Nó có là tại vì nó nương theo tập khí từ trong tạng thức của chúng ta mà nó sanh ra. Vì vậy mà nó mới chấp trước. Bởi vì khi mà bản ngã nó đã chấp rồi đó thì tham sân si nó khởi 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 đầy ra. Và bây giờ thì cả một cái hệ thống tâm thức nó liên lạc và nó hoạt động. Như vậy thì khi mà qua cái đoạn kinh này quý đại chúng học được gì? Quý đại chúng học được là cách đi thẳng vào ở trong cái bản tâm thanh tịnh bằng cách là mình diệt trừ được cái ý thức phân biệt. Và khi mà cái ý thức phân biệt nó diệt rồi đó thì những cái tập khí nó sinh ra nó cũng bị diệt theo, do đó nó không có nhập được vào trong tàng A Lại Da Thức. Và khi mà cái tàng A Lại Da Thức nó cũng bị diệt thì không có một cái tập khí nào nó làm chấn động cái mạt na thức, và mạt na thức nó không có nơi bám trụ, vì thế mà cái mạt na thức nó tiêu diệt cái bản ngã. Bây giờ thì ba cảnh giới như là nhục giới, sắc giới và vô sắc giới hoàn toàn diệt mất. Tại vì ba cảnh giới này thật sự nó không phải ở ngoài hư không, ba cảnh giới này thật sự nó là ở trong cái bản tâm. Quý vị nên nhớ điều này. Khi mà cái ý thức phân biệt nó đã tiêu diệt rồi thì bây giờ chúng ta sống hằng thanh tịnh và trụ xứ ở trong cái bản tâm thanh tịnh, và trong đó nó có trí huệ và chúng ta thường trụ ở trong cái sự an lạc vĩnh viễn, nó gọi là niết bàn tịch diệt. Vì vậy mà hôm nay chúng ta được cái nhân duyên quá lớn, có nghĩa lẽ là nhiều kiếp cũng đã tu hành, vì vậy mà hôm nay mới gặp được cái kinh Lăng Già Tâm Ấn này, một cái kinh truyền thừa của các chư Phật và các chư tổ để lại. Và những người xưa họ cũng chưa, những người xưa mà sau cái thời mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cũng chưa bao giờ mà họ có thời giờ để họ nghiên cứu. Mà ngày hôm nay chúng ta có đủ thời giờ để mà chúng ta đọc lại phẩm kinh này, chúng ta nghiên cứu phẩm kinh này và chúng ta gặp được những cái phương pháp rất là vi diệu, và chúng ta nương theo đây thì chúng ta có thể đi vào trong cái niết bàn chân như tự tánh. quá là dễ, dễ vô cùng. Thật sự ra nếu mà chúng ta là những cái người mà vô sự, chúng ta chỉ cần vào trong một cái phòng mà chúng ta dứt hẳn cái ý phân biệt, thì thầy chắc chắn rằng giỏi lắm là cao lắm là chừng 3 năm thôi quý vị thành tựu đạo quả. Không, không cần một kiếp đời. Một kiếp là nói về 100 năm nó lâu lắm, chừng khoảng 3 năm là tối đa là quý vị thành đạo. Đây là những cái người mà có trí huệ, hiểu biết và biết hành trì để tu, thì tự nhiên mình dứt được cái nghiệp sinh tử trong một cái kiếp đời của mình. Bây giờ thầy đi vào phần kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Đức Thế Tôn ngài nói bài tụng như sau: ta không chấp tự tính, cùng các tướng đã làm hết phân biệt cảnh giới, thế gọi là niết bàn. Ý thức nhân của tâm, tâm làm nhân sở duyên cho cảnh giới của ý, các thức từ đó sanh như thác nước tuôn chảy, sóng lớn tức không khởi, cũng thế ý thức diệt thì các thức không sinh. Thì cũng như vậy, thường thường là khi mà Đức Thế Tôn ngài diễn giải một cái đoạn kinh nào thì câu kết ngài cũng làm câu kệ để ngài làm sáng tỏ cái vấn đề mà ngài giảng dạy. Như vậy thì qua câu kệ này, quý đại chúng các vị đã tỏ ngộ được cái thực tướng niết bàn à, A Di Đà Phật. Như vậy thì thực tướng niết bàn nó không có ở trong hư không, thực tướng niết bàn là ở trong tâm của mọi chúng sinh hữu tình. Và thực tướng niết bàn này muốn diệt được nó là phải diệt cái ý thức phân biệt. Ý thức phân biệt mà đã chết rồi thì thực tướng niết bàn thì hiện ngay. Khi mà chúng ta chưa học cái kinh mà Lăng Già Tâm Ấn này, chúng ta bị nghi và chúng ta bị xáo trộn trong tâm trí khi mà chúng ta nghe cái ngoại đạo và những cái bậc mà họ thuộc về cái tư tưởng học đó, họ thuộc về cái bậc dân học đó. Những bậc này thì họ không có tu chứng, những bậc này thì họ dùng cái tư tưởng mà họ suy đạt lên, họ suy đạt ra cái cảnh giới niết bàn, và họ vẽ cái cảnh niết bàn giống như chúng ta đã học tuần rồi, là qua bốn trạng thái niết bàn. Đây là ngoại đạo. Ngoại đạo nó vẽ vời ra. Và những cái người mà chúng sinh đó, khi mà họ không có cái công năng mà họ đọc tụng kinh đại thừa đó, thì họ thường bị mê lầm, họ thường mê lầm, và họ tu ở trong cái sắc tướng. Họ tu trong sắc tướng, do đó họ không có triệt phá được cái hang ổ ý tưởng nó nằm ở trong cái bản tâm. Vì vậy mà họ không thành đạo. Và tất cả quý đại chúng không nên bao giờ có suy tưởng mê lầm, tưởng rằng trong cái thế giới vũ trụ này nó có một thế giới trang nghiêm thanh tịnh, và nơi đó các đức Phật khi mà những vị Phật nhập diệt sanh về, đây là cái điều vô minh quý vị nên bỏ. Trong cái thế giới hư không này nó không có niết bàn. Niết bàn là trong cái tâm chân như của tất cả quý đại chúng. Người nào mà rời tâm mà tìm niết bàn là người đó chưa hiểu được phương pháp tu. Hay nói đúng hơn, người đó vẫn còn vô minh trên con đường đi tầm cái đạo giải thoát. Và hôm nay qua cái phẩm kinh Lăng Già Tâm Ấn này thì thầy biết rằng tất cả quý đại chúng sẽ không còn cái mối nghi nữa. Bởi vì cái danh xưng Niết Bàn là được Đức Phật nói từ kim khẩu của ngài, và ngài đã giải mối nghi cho tất cả đại chúng với lời nói rất là rõ ràng: ý thức phân biệt diệt chính là Niết Bàn. Quý vị nắm cái câu này cho thật vững và phải tỏ ngộ được cái câu này, thì con đường mà thành đạo quý vị, thầy nói thiệt, không phải một kiếp đâu, chỉ trong nháy mắt thôi là quý vị đã vào được rồi. Quý vị thấy các chư tổ, các vị tổ ngày xưa thấy tội nghiệp các ngài không? Các ngài lòng từ bi quá lớn. Các ngài biết cái những cái điều này. Nhưng mà bây giờ kêu các chúng sinh mà dừng trụ không có ý tưởng phân biệt, làm sao chúng sinh làm được? Chính vì vậy mà các ngài bày ra những cái công án. Thường thường những cái công án mà các ngài cho đệ tử tu là chi? Và những cái công án đó bịt miệng của cái ý thức, bịt những cái niệm mà nó vẫn còn dơ dẫn trong tâm. Quý vị thấy rõ không? Thành ra người xưa họ thường vỗ tay khen, ô công án tuyệt vời, công án hay quá, tôi qua công án này tôi đã thấu triệt được bổn tâm. Nhưng mà thật sự ra cái công án là coi như là một cái phương tiện để mà bịt đi tâm ý của mình. Nó không có cái câu trả lời, mà không có trâu câu trả lời, tất nhiên là nó chặt đi cái ý thức phân biệt của chính chúng ta. Và người tu họ đạt đến cái chỗ mà thấy lại được cái bổn lai của họ. Oh, quá hay ha. Quý vị thấy các chư tổ, các ngài hay như vậy, các ngài tuyệt vời như vậy. Nhưng mà chúng ta hôm nay chúng ta đọc cái quyển kinh Lăng Già Tâm Ấn này, chúng ta mới thấy được cái con đường mà chư chư Phật và chư tổ đã dùng mọi phương tiện thiện xảo để phổ độ chúng sinh. Và nếu chúng ta là những người thật sự tu hành, chúng ta không cần phải coi nhiều cái kinh đâu. Chúng ta chỉ cần đọc một cái bài kệ của Ngài Tăng Sáng Đại Sư thì chúng ta cũng đã sẽ đi được vào trong đạo. Quý vị nghe cái bốn câu kệ của Ngài Tăng Sáng Đại Sư nè. Tăng Sáng Đại Sư Ngài nói sao? Đạo lớn chẳng gì khó, cốt đừng lựa chọn thôi. Quý hồ không yêu ghét, lòng tự nhiên sáng ngời. A Di Đà Phật. Quý vị thấy người xưa họ làm một cái câu kệ chỉ bày rõ một cái chân tánh nó rộng lớn như vậy đó. Nhưng mà chúng ta thì mê chấp, chúng ta tu qua cái hình sắc tướng, do đó chúng ta không ngộ được cái bản tâm, không có tìm được đường về. Rồi không tìm được đường về thì thân tâm sanh ra tạo tạo nghiệp, và từ nghiệp tạo tác, chúng sinh mãi bị luân hồi trong cái lục đạo luân hồi, rất là tội nghiệp. Như vậy thì quý đại chúng đã thấy rõ ràng thiền tông dạy chúng ta cái gì? Thiền tông dạy chúng ta bỏ đi cái ý tưởng phân biệt, trực nhận được cái bổn lai diện mục của chính mình, để thấy được cái niết bàn tự tâm ở trong bản tâm mình. Chứ thiền tông không có dạy tất cả chúng ta phải cầu sanh về phương Tây, thiền tông không dạy chúng ta phải cầu sanh về phương Đông, thì thiền tông không dạy chúng ta phải cầu sanh về phương Bắc, phương Nam. Bởi vì các chư tổ đều biết rằng tất cả chúng sinh hữu tình đều có niết bàn tự tánh ngự trong tâm. Vì vậy mà thầy làm hai câu thơ đây nè, quý vị nghe nha. Quý vị nghe hai câu thơ thầy nói về cái kinh hay quá nè. Tìm đâu Nam Bắc Đông Tây, ngó vào tự tánh nơi đây niết bàn. A Di Đà Phật. Đơn giản vô cùng đơn giản. Thầy mong rằng quý đại chúng ngộ nhập được điều này để mà mình không còn chuyển lưu trong sanh tử luân hồi. Chính vì thế mà những người mà họ đã tỏ ngộ được chân tánh rồi đó thì họ được hưởng những cái thế giới thanh bình yên lặng của bản tâm. Họ không cần phải đợi chết họ mới trở về cõi Phật để họ hưởng các điều này. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra những người nào mà đợi chết để về cõi Phật để hiện hưởng những điều này là những người tu còn trong vô minh, tu còn trong sắc tướng. Ngay trong bản tâm của mình nó có đã có đại bát niết bàn trong đó rồi. Đừng tìm đâu xa. Bởi vậy thầy nói thêm hai câu kệ nữa đây. Rời tâm chẳng có niết bàn, Đông Tây Nam Bắc hư không tràn đầy. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng không? Mình tìm một cái niết bàn ở Đông Tây Nam Bắc thì nó toàn là hư không thôi à. Nó không có một cái gì nữa hết á. Nó chẳng có niết bàn gì trong đó hết á. Hôm nay thầy đem cái thực chất của thiền tâm để thầy trình bày tất cả quý đại chúng. Tại vì trong đây 43 vị thì cũng có những cái vị tỏ ngộ, và có những cái vị có thể thực hành và chứng đắc được trong cái hiện kiếp này. Bây giờ thầy nói về kinh văn kế tiếp. Lại nữa này đại huệ, ta sẽ nói tướng sai biệt của tự tính vọng kế, khiến cho ông và các Bồ Tát biết nghĩa này mà vượt ra ngoài các vọng tưởng, chứng cảnh giới của thánh trí, biết được các pháp của ngoại đạo, xa lìa phân biệt năng thủ sở thủ đối với các tướng y y tha khởi, không còn sanh bám víu. Này đại huệ, sao gọi là những tướng sai biệt của vọng kế? Ấy là phân biệt ngôn thuyết, phân biệt sở thuyết, phân biệt tướng, phân biệt tài, phân biệt tự tính, tự tánh, phân biệt nhân, phân biệt kiến, phân biệt lý, phân biệt sinh, phân biệt bất sinh, phân biệt tương thuộc, phân biệt phược giải. Đại huệ Bồ Tát, ấy là các tướng sai biệt của vọng kế. Sao gọi là phân biệt ngôn thuyết? Ấy là chấp trước lời hay ý đẹp. Sao gọi là phân biệt ý nghĩa? Đó là chấp trước cho rằng có những sự vật như đã được nói, cho rằng đây là cảnh mà thánh trí đã chứng, và theo đó mà nói. Ấy là phân biệt sở thuyết. Sao gọi là phân biệt tướng? Ấy là chấp vào các sự vật đã được diễn đạt, như con thú khi khát nước thì tưởng tượng ra nước, phân biệt các tướng cứng, ấm và động. Sao gọi là phân biệt tài? Là bám giữ các thứ tiền tài, vàng bạc, vân vân, các thứ báo vật mà nói ra ngôn thuyết. Sao gọi là phân biệt tự tánh? Ấy là dùng ác kiến mà phân biệt như thế này, đây là tự tánh, nhất định không phải những cái khác. Sao gọi là phân biệt nhân? Là đối với các nhân duyên khởi phân biệt có và không. Sao gọi là phân biệt kiến? Ấy là sự chấp trước ác kiến của ngoại đạo, chấp có, chấp không, khác không, không khác, cùng không, vân vân. Sao gọi là phân biệt lý? Ấy là chấp có tướng ngã, có ngã sở mà sanh ngôn thuyết. Sao gọi là phân biệt sinh? Ấy là kể các pháp hoặc có hoặc không, do nhân duyên mà sinh. Sao gọi là phân biệt bất sinh? Ấy là chấp rằng tất cả bản lai không sinh. Sao gọi là phân biệt tương thuộc? Ấy là đây và đó tương thuộc vào nhau, hỗ tương hệ thuộc như vàng và dây vàng. Sao gọi là phân biệt phược giải? Ấy là chấp do có cái trói buộc mà có cái bị trói buộc, như dùng sợi dây buộc rồi mở ra. Ấy gọi là phân biệt trói buộc. Đại huệ, đấy là những tướng sai biệt của vọng kế. A Di Đà Phật. Vừa rồi thì đọc thầy đọc phần kinh văn. Cái đọc phần kinh văn này thì quý vị thấy rằng nó rất là tối nghĩa. Quý vị đọc, quý vị thấy nhiều khi đọc nó quá tối nghĩa, nhưng mà thật sự nghĩa rất là hay. Như vậy thì quý vị thấy rằng với cái tâm đại từ đại bi, Đức Phật Ngài rất là thương xót chúng sinh đang bị trôi lăn trong cái dòng sinh tử luân hồi, bởi vì do khởi cái ý phân biệt. Để tránh cho các chư Bồ Tát tu hành vượt qua khỏi cái ý thức phân biệt, mà Đức Phật dạy rõ ràng cái sự phân biệt của tâm, nó gọi là tự tính vọng kế. Quý vị thấy ngày xưa mà dùng những danh xưng này là những cái danh xưng mà thật sự ra đời nay mà không học đạo cũng không biết nữa. Khi mình nghe vị nào nói về tự tính vọng kế, mình đâu biết là cái gì đâu, phải không? Thành ra hôm nay nhờ cái bổn kinh này về cái tâm thì mình biết cách đi vào trong cái trạng thái niết bàn. Về cái tướng mình biết những cái phương tiện phân biệt nó như thế nào. Như vậy tự tính vọng kế là gì? Tự tính vọng kế tức là tâm của tất cả đại chúng bị vọng tưởng phân biệt. Bây giờ thì trong tâm muôn ngàn ý niệm phân biệt, nhưng xét tận cùng thì tất cả những ý niệm đó nó không có qua khỏi những cái sự phân biệt như sau. Giờ thầy đọc những cái sự phân biệt mà Đức Phật dạy là: một là phân biệt về ngôn thuyết, tức là tâm thường phân biệt chấp trước những lời hay ý đẹp và tự mình trói cột vào đó, không thoát ra được. Quý vị thấy rằng chúng sinh nó rất là dễ thương. Dễ thương cái là như thế nào? Muốn mà trói buộc quý vị vào ở trong cái nơi nào nó dễ lắm. Cái người mà đối diện quý vị chỉ còn chỉ dùng cái ngôn thuyết mà về cái về phân biệt ngôn thuyết thôi là quý vị bị trói buộc ngay. À, Di Đà Phật. Mình là nói những cái lời mà nó nghe, nghĩa là nghe nó thấm dịu lỗ tai, nghe những cái lời hay ý đẹp là quý vị sẽ bị trói buộc liền. Quý vị thấy rõ không? Thường thường á, quý vị mà không thích người đó là tại vì người đó nói nghịch nhĩ. Chứ người đó mà nói mà không nghịch nhĩ, nói những cái lời mà nó hay, những lời hay ý đẹp là quý vị bị trói buộc ngay. Bây giờ thứ hai là phân biệt ý nghĩa. Tất nhiên là tâm quý vị thường thường quý vị chấp vào những sự vật, mà những sự vật này là do quý vị tưởng tượng mà nó tạo thành. A Di Đà Phật. Bây giờ thứ ba là phân biệt tướng. Là quý vị chấp vào hình tướng của bên ngoài của cảnh giới và quý vị khởi tâm để phân biệt nó. A Di Đà Phật. Tại vì những cái điều này là thầy chỉ đọc để cho quý vị hiểu được qua cái căn bản thôi, chứ không có giảng rộng ra nha. Bây giờ nói về phân biệt tài, chẳng hạn như tâm của chúng ta, những người mà họ phân biệt tài là những cái người mà họ vướng mắc trong cái tiền tài, họ vướng mắc trong cái vàng bạc, họ vướng mắc trong cái tài sản, họ vướng mắc trong nhà cửa, đó gọi là phân biệt tài. Những người mà họ khởi tâm phân biệt tài thì cái sự vướng mắc này lớn lắm, họ không thoát được. Đừng nói chi họ bỏ cái tiền tài danh vọng mà họ tu. Mà họ chỉ dùng cái tiền tài danh vọng này họ bố thí để họ cho cái tâm linh của họ tiến hóa trong tương lai để họ được sanh vào cái thế giới tốt đẹp, mà nhiều khi họ không làm được mà. Nói chi mà họ bỏ được cái phân biệt tài. Bây giờ nói về phân biệt tự tánh. Tức như là mình dùng, nghĩa là cái tâm của mình, nhưng mà mình xác định cái sự việc nó không có chân thật, nó không đúng. Và khi mình xác định sự vật đó rồi đó thì mình bảo thủ, mình cho rằng cái ý kiến của mình nó hay, mình không có tuân thủ theo những cái ý kiến của người khác. Đây gọi là phân biệt tự tánh. Giờ nói về phân biệt nhân. Tất nhiên là chúng ta phân biệt theo cái nhân duyên phát khởi của cảnh giới này. Chúng ta dùng những danh xưng như là cái đó có, cái đó mất, cái đó không, cái đó còn. Đó là phân biệt của nhân. Bây giờ nói về phân biệt kiến. Ấy là sự phân biệt về sự không chân thật của ngoại đạo. Ngoại đạo họ cho rằng cái chân lý nó là có, rồi có những người họ cho rằng chân lý nó không có. Thành ra nó có những cái sự chấp mà nó chống đối lẫn nhau. Đây là sự phân biệt kiến. Giờ nói về phân biệt lý, tất nhiên là cái tâm nó chấp có mình, rồi nó chấp có người đối diện. Chính vì nó chấp như vậy, thành ra cái tư tưởng nó bắt đầu nó phát khởi và nó trở thành là một cái ngôn thuyết. Bây giờ nói về phân biệt của sinh. Phân biệt của sinh tất nhiên là cái sự phân biệt nó theo cái nhân duyên. Nó cho cái pháp này thì là pháp lành, nó cho cái pháp này là pháp ác, nó cho cái pháp này là pháp thiện sinh cõi trời, nó cho cái pháp này là pháp ác sinh đọt cõi địa ngục. Tất cả những cái điều mà tưởng tượng như vậy trong tâm, nó gọi là phân biệt sinh. Bây giờ nói về phân biệt bất sinh. Phân biệt bất sinh có nghĩa là những người đó họ chấp rằng cái tâm của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp nó cái vốn là không có sinh diệt. Họ nói được cái điều đó, họ khởi tưởng điều đó, nhưng họ quay trở về cái bổn lai của họ thì họ quay không được. Họ không biết cách quay. Người nào cũng có thể nói rất là dễ dàng, bổn lai vô nhất vật, hà xứ diễm trần ai, phải không? Người nào cũng nói dễ dàng hết, nhưng mà cái phương tiện để trở về cái chỗ bổn lai vô nhất vật đi như thế nào? Đây là cái chỗ mình phải khởi tu. Bây giờ nói về phân biệt tương thuộc. Tất nhiên là sự phân biệt nghĩa là nó có sự hỗ tương lẫn nhau. Chẳng hạn như thí dụ mình có cái sợi dây chuyền mà mình thiếu cái mặt, thì bây giờ phải gắn cái mặt Rio thì cái dây chuyền nó mới sợ thành sợi dây chuyền. Thì như vậy thì sợi sợi dây và cái mặt nó là cái sự hỗ tương với nhau. Cái đó gọi là cái tâm ý nó khởi lên cái tư tưởng, cái tư tưởng nó gọi là phân biệt tương thuộc. Bây giờ nói về phân biệt phược giải, tất nhiên là cái sự mà chấp có sự trói buộc và chấp những cái sự không bị trói buộc. Đây là phân biệt phược giải. Như vậy thì qua 12 sự phân biệt này, nó là tổng kết những niệm mà nó khởi trong tâm. Nó nương theo cảnh giới của bên ngoài mà nó phát sinh ra. Sở dĩ Đức Thế Tôn Ngài chỉ rõ những việc này là để cho người tu chân thật biết rõ nó là duyên khởi của sự vô minh. Nó là duyên khởi của sự tạo khác tác. Nó là duyên khởi của sự tạo nên nghiệp, khiến cho chúng sinh khởi tưởng hoài hoài trùng trùng. Do đó hằng muôn kiếp họ phải bị thọ sanh ở trong tam giới. Và người chân tu thì phải, người chân tu và những bậc mà đạo hạnh Bồ Tát thì phải nhận thức được những cái ý thức phân biệt này nó chỉ là những cái sự vọng tưởng, nó chỉ là những cái sự giả dối, nó chỉ là những cái sự huyễn cảnh. Do đó chúng ta không nên bám trụ nó, không nên lưu luyến nó. Như vậy thì chúng ta mới đạt được cái chân như tự tánh. Thầy giảng ở đây, thầy nhìn quý vị, thầy biết quý vị ngộ nhiều lắm rồi nha. Quý vị rất là có trí huệ, hiểu được cái kinh Lăng Già Tâm Ấn một cách rõ ràng. Quý vị thấy không? Bây giờ quý vị hiểu rồi, quý vị nhìn lại chúng sanh thế tội không? Rất là tội. Ở đây chỉ có 44 người hiểu thôi, còn biết bao nhiêu muôn ngàn chúng sinh bên ngoài họ không hiểu gì hết. Họ đi theo cái sự vọng chấp mê lầm, tội nghiệp vô cùng. Nhưng đó là tại vì duyên của mọi chúng sinh. Thành ra cái duyên giải thoát không phải muốn mà được, không phải không muốn mà được. Cái đó là theo cái nhân duyên mà chúng ta đã gieo từ kiếp trước. Do đó kiếp này chúng ta mới có cái nhân duyên gặp được thầy hay, gặp được những kinh đại thừa quý báu. Chứ còn bằng không thì chúng ta sẽ mãi nằm ở trong cái vô minh và mê lầm. Bây giờ thầy đọc tiếp kinh văn. Này Đại Huệ, đây là những tướng sai biệt của vọng kế. Hết thải phàm phu đều chấp trước vào nó. Chấp có, chấp không. Đại Huệ, ở nơi pháp duyên khởi, chấp các tự tính vọng kế, như thấy những quyển vật khác nhau mà phân biệt vật này, quyển vật kia khác với quyển. Đại Huệ, quyển và các vật không phải là một, cũng không phải khác. Nếu khác thì quyển không làm nên nhân cho các vật. Nếu là một thì quyển và các vật đáng lẽ không khác nhau. Nhưng vì có khác, không phải là một. Này Đại Huệ, ông và các Bồ Tát không nên vô quyển mà sanh ra chấp trước hữu và vô. A Di Đà Phật. Quá hay ha, quá hay. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng những cái phân biệt của tư tưởng, những cái mà ý thức phát khởi trong tâm đều là cái quyển cái quá. Quý vị nào nói không phải quyển quá thì giơ tay cho thầy biết coi. Thật sự ra chúng ta chấp vàng bạc, tiền tài, danh lợi, nhà cửa, nhưng mà nó cũng là quyển. Rõ ràng nó là quyển. Tại vì quý vị chết là nó mất tiêu hết rồi. Nếu mà nó thật sự nó không quyển là quý vị phải mang theo trong người. A Di Đà Phật. Thưa sư tổ, ngài nói không hiểu không hiểu. A Di Đà Phật. Thì đây là sư tổ nói, đệ tử không dám miệng lạm bàn cái nghĩa của sư tổ. Như vậy thì quý vị thấy rằng sau khi mà Đức Thế Tôn Ngài đã dạy rành rõ các tướng phân biệt của tâm, Đức Phật còn khuyên các chư đại chúng và Đại Huệ Bồ Tát không nên chấp trước các vật. Vì các vật này nó chỉ là huyễn hóa, không có thật. Thành ra quý vị thấy có những người đó, họ trong một cái gia đình mà khá giả, họ trong một cái gia đình thượng lưu, mà họ biết bố thí đó, Thầy nói thật, những người này họ đã có nhiều kiếp họ tu rồi, thành ra họ hiểu được những cái lợi ích của bố thí, và họ xem cái tiền tài, những cái nhà cửa, những cái điều đó chỉ là những sự quyển thôi, không có mang theo được. Họ chỉ mang theo được là những cái công đức và phước đức của tâm linh. Mà mình là cái người trí thì mình phải đem cái quyển này để mình đổi lại thành cái trí huệ A Di Đà Phật. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng những cái người mà tỷ phú, thầy không nói đâu xa, ngay chỗ đất Mỹ nè, đất Mỹ nè, quý vị thấy không? Có những nhiều người tỷ phú khi mà họ nghèo vô cùng, mà khi mà họ giàu họ có bạc tỷ đó. Quý vị thấy rằng họ cũng đâu có xài bao nhiêu đâu. Hầu như là họ đem cái tiền đó họ cúng vào ở trong cái những cái hội từ thiện, những cái hội mà giúp đỡ chúng sinh, những cái hội tôn giáo, những cái nhà trường để giúp cho chúng sinh thoát được cái nạn mù chữ. Quý vị thấy chưa? Là những người này, thầy nói thật quý vị, họ trôi lăn trên cái con đường sanh tử luân hồi đó, nhưng mà họ đến thế giới nào họ cũng mang, nghĩa là trong cái kiếp sống của người giàu hết á. Họ vẫn sống trong kiếp sống của người thượng lưu, bởi vì cái tâm của họ rộng lớn quá. Cái tâm của họ như vậy thì họ không thể nào họ vào trong một cái gia đình nghèo được hết á. Họ bắt buộc họ phải sanh vào trong một cái thế giới thượng lưu, thế giới giàu có. Thành ra cái tâm của mình mà rộng lớn bao nhiêu á, thì cái thế giới của mình nó to lớn theo bao nhiêu. Cái tâm mình nó nhỏ hẹp bao nhiêu, thì thế giới của mình nó nhỏ hẹp bao nhiêu. Quý vị nên nhớ tùy tâm thôi. Thành ra có những người mà họ giàu, thật giàu, họ nói một câu mà mình nghe nó thấm vô cùng. Hôm nay nhờ cái thế gian này, nhờ tất cả chúng sinh mà tôi làm được số tiền này, tôi xin cúng dường, tôi xin nghĩa là bố thí cúng dường những cái số tiền này đến cho mọi loài chúng sinh để tôi trả ơn trong thời gian tôi sống ở trong cái cõi tạm tha bà này. Quý vị thấy chưa? Họ bố thí mà họ còn nói những cái lời rất là khiêm cung. Họ bố thí mà họ nói những lời mà mình nói thiệt á. Họ không tu mà mình thấy cái tâm Bồ Tát đã thành hình ở trong tâm họ rồi. Quý vị thấy rõ chăng chưa? Chính vì vậy mà những người này họ sanh vào cái thế giới nào họ đều có cái sự giàu có. Cái phước báo luôn luôn theo ở bên mình họ, không bao giờ mất cả. Mà ngược lại những cái người mà giàu á, mà họ càng keo kiệt bao nhiêu hả, họ mất hoàn toàn hết. Kiếp này á, họ keo kiệt, họ không dám ăn nè, họ không dám uống nè. Họ chỉ là dòm trong cái tài sản của họ để họ thấy con số nó nhiều, họ vui thôi. Rồi khi mà họ chết hả, họ chết thì những cái này trở về quyển hóa rồi. Và bây giờ họ đem theo gì? Họ đem theo cái sự ích kỷ, họ đem theo cái tâm nhỏ hẹp. Và khi mà họ tái sanh trở lại, họ đâu có phước báo đâu mà họ tái sanh vào nhà giàu. Họ phải tái sanh vào trong cái khổ cảnh, và cái khổ cảnh họ phải đeo mang mãi mãi trong cái hằng muôn vạn kiếp. Chính vì vậy mà trong cái kinh Lăng Già Tam Ấn, Đức Phật dạy rằng tất cả những cái phân biệt chấp đó nó chỉ là huyễn ảo thôi, nó không có thật có. Và nếu mà chúng ta đã lầm chấp nó rồi thì chúng ta sẽ bị bám víu vào nó, chúng ta sẽ ôm nó vào trong 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 thân và tâm của chúng ta đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ sanh ra nhiều cái niệm để mà bảo thủ nó, để mà giữ nó. Và bây giờ thì sanh ra biết bao nhiêu nghiệp trùng trùng duyên khởi. Và những nghiệp trùng trùng duyên khởi này nó sẽ tạo thành những cái gió nghiệp lớn, nó làm cho chúng ta phải bị trôi lăn mãi ở trong cái lục đạo luân hồi, và chúng ta không bao giờ chúng ta thoát khỏi tam giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì hôm nay qua cái phẩm kinh Lăng Già Tam Ấn, quý vị đã thấy rõ ràng, chúng ta đã thấy Đức Phật ngài đã mở một con đường để chúng ta đi thẳng vào trong cái tự tánh Niết Bàn, để cho chúng ta đắc được cái phần pháp thân thanh tịnh. Và Đức Phật cũng đã đưa ra những cái phân biệt mà tâm mình nó phát khởi. Đây là những cái điều mà rất là hay trong cái bản kinh. Chúng ta bây giờ chúng ta phân biệt nhiều quá thì chúng ta sẽ khổ. Tại vì sự phân biệt là cái nơi mà nó sanh ra trùng trùng cái niệm khởi, và trùng trùng niệm khởi nó sẽ sanh ra biết bao nhiêu là những cái nghiệp chướng, và những nghiệp chướng này nó bắt chúng ta phải luân chuyển lại ở trong cái thế giới của ta bà. Để chi? Để chúng ta trả dai với cái nghiệp mà chúng ta đã tạo tác. A Di Đà Phật.